Các trường Phật học tại Việt Nam, từ các lớp sơ cấp đến trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thì các kinh mà chúng ta học đó hầu như rất ít kinh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các bản sớ giải thì có thể nhiều, vì phần lớn các sớ giải Trung Quốc đó, nó phù hợp với những người hiểu tiếng Việt, vì ngôn ngữ Việt chúng ta bị ảnh hưởng gần như là 60% từ gốc chữ Hán này, do cuộc xâm lăng của Trung Quốc trong lịch sử và xóa sổ ngôn ngữ văn hóa của Việt Nam. Như vậy là bất kỳ một tăng ni nào học chánh quy tại các trường Phật học tại Việt Nam đều không phải là học đạo Phật Trung Quốc, nên nhớ thế. Nhưng chỉ đáng tiếc là cách lý giải của một số vị giáo thọ trong các trường lớp Phật học do dựa vào các bản sớ giải của Trung Quốc nên đi theo thiên hướng hoặc của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hoặc Mật Tông này. Đó là điều quan ngại thôi. Chương trình của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương thay đổi và sẽ được áp dụng sắp tới đó, thì trung cấp chỉ còn lại 3 năm. Còn cái đề án chúng tôi đề xuất ban đầu đó là còn là 1 năm thôi. Sau đó thảo luận với thường trực ban giáo dục thì đề nghị là 3 năm. Chứ theo chúng tôi đó là 1 năm cũng là quá nhiều đối với trung cấp, vì khắp thế giới này chỉ có Việt Nam có trung cấp Phật học thôi. Và các cái bài kinh mà chúng ta học á, vừa có kinh A Hàm, có kinh điển Đại Thừa. Ở trung cấp một số nơi đó thì có luôn kinh Tạng Pali hoặc trường bộ kinh hoặc trung bộ kinh. Nhờ đó chúng ta may mắn hơn các quốc gia khác là học được 2 trường phái triết học Phật giáo, để chúng ta có cái nhìn dung thông, bao quát, toàn diện, hệ thống trong việc so sánh để đối chiếu các phương pháp. Như vậy để giảm bớt đi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc thì các dữ liệu sớ giải bằng chữ Hán ở trong tục tạng kinh nói riêng và đại tạng kinh nói chung chỉ là một mảng dữ liệu để tham khảo, chứ không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Nếu các thầy, các sư cô biết tiếng Anh thì lợi thế cao hơn, thì các tác phẩm Phật học hàng đầu trên thế giới này đều viết bằng tiếng Anh để các học giả lỗi lạc trên toàn cầu. Và các học giả đó không bị ảnh hưởng bởi lăng kính của Trung Quốc, cho nên đó, họ tiếp cận đạo Phật một cách rất khoa học, đúng với bản chất thật của đạo Phật. Và từ điểm đó đó họ đã giác ngộ trên Phật tử. Như vậy cái nguồn dữ liệu tham khảo của chúng ta cũng góp phần định hướng cái nhận thức chúng ta về đạo Phật, hoặc đúng hoặc không đúng. Hiện nay đó thì từ thời kỳ Pháp thuộc đến bây giờ, chữ Hán đã mất dần chỗ đứng. Theo đó là tiếng Việt Latin hóa bởi các cha cố. Và trong các chùa, tại các trường Phật học, chúng ta vẫn tiếp tục học đọc tụng theo phong cách Hán Việt, vốn rất xa lạ với người Việt Nam hiện đại và trở nên rất là lạ lẫm với người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, vốn tiếng Việt còn không vững, huống hồ là Hán Việt. Nếu như chúng ta không mạnh dạn cải cách, đó là thay thế các nghi thức tụng niệm bằng chữ Hán tại các chùa bằng các nghi thức thuần Việt, thì sau một thời gian chúng ta tự mình đóng bích cửa ngõ Phật pháp cho họ, và do đó họ sẽ không hiểu được Phật giáo. Thì chỉ cần những người dụ đạo khéo léo giải thích coi hỗ trợ kinh tế, ép buộc cải đạo theo hôn nhân, chúng ta sẽ mất dần quần chúng Phật tử. Chuyện đó đang xảy ra và sẽ xảy ra một cách ghê gớm hơn trong tương lai. Thứ hai, ngoài việc thuần hóa, thuần diệt các nghi thức đọc tụng tại các chùa, chúng ta cần phải có các nghi thức riêng do người Việt Nam biên soạn, phù hợp với văn hóa, trình độ và bối cảnh xã hội của người Việt Nam. Nghi thức của Phật ở Trung Quốc không thích hợp với giới chính trị, với tri thức, giới trẻ, với kinh doanh. Hiện nay đó thì sư Nhất Hạnh là một trong các bậc đại sư đi đầu về lĩnh vực cải cách này. Nghi thức làm mai đại toàn năm 94 và hoàn thiện vào năm 2000 đó là một bước đột phá. Phân làm 7 ngày sáng và tối, mỗi ngày đó 2-3 bài kinh tùy theo số chữ ngắn và dài. Vì vậy đây là một trong những dữ liệu để chúng ta tham khảo và có thể thay thế nó trở thành nghi thức đọc tụng tại các chùa của mình, rất thuần Việt, gồm có xã hội, đạo đức, giáo dục và nhiều vấn đề khác nhau được bằng giảng dạy. Cái người tại gia mà đọc những bản kinh này đó, họ sẽ phải thay đổi nhận thức của họ về đạo Phật và họ thay đổi cách tu của họ để xứng đáng trở thành là Phật tử chân chính hơn. Năm 94 chúng tôi xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 49 bài kinh nguyên thủy và đại thừa. Năm 2013 đó xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia. Sang năm 2015 sẽ tiếp tục Kinh Phật cho người xuất gia. Đó là cũng là những dữ liệu thể hiện cái cách nhìn về những bài kinh cần thiết cho hai đối tượng xuất gia và tại gia. Do đó các thầy các sư cô chịu khó sưu tầm thêm các sách vở về Phật học mà hiện nay tại Việt Nam là không dưới 50.000 quyển đã được xuất bản. Còn trên các trang web như thư viện hoa sen.org, quảngdức.com, đạophatngaynay.com và nhiều trang web khác, hàng ngàn các quyển sách Phật đã được công bố và truyền bá miễn phí. Chùa Giác Ngộ âm thanh quá kinh điển mà sách đó Phật giáo có thể chúng ta nghe mà không cần phải đọc cũng được. Như vậy là càng có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều loại kinh Phật, nhiều loại sách nghiên cứu và ứng dụng Phật giáo, chúng ta sẽ thấy là cái cách lý giải của Trung Quốc chỉ là một dữ liệu để tham khảo thôi. Chúng tôi tạm gọi là dữ liệu tham khảo chứ không phải là chân lý. Đó là quan điểm riêng của các tổ Trung Quốc. Mà quan điểm đó có thể đúng, cũng có thể sai. Do đó, nếu có được kiến thức ngôn ngữ nguồn Pali, Sanskrit, chúng ta sẽ đào sâu trực tiếp và tránh cái sự biên tập của Trung Quốc để hiểu rõ, hiểu thấu đáo lời kinh Phật dạy. Nó ví dụ như trong Kinh Kim Cang, cái từ trong tiếng Sanskrit là Sanya, nghĩa Hán Việt đó là tưởng. Bút gọi là Sanya, nghĩa gốc đó là nhân tưởng. Mà Trung Quốc dứt trạc nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ngã tướng, nghĩa khác hoàn toàn. Tướng là hình thù và màu sắc, còn tưởng là quan niệm về, là một cái chấp trước về. Nhân tướng là chấp về con người, ngã tướng, ngã tưởng là chấp về bản thân mình, chúng sanh tưởng là chấp về tập thể người, các loại chúng sinh. Thọ giả tưởng là chấp về cái tính thọ mạng, tức là tuổi thọ hay là chết yểu của con người. Bây giờ Trung Quốc viết chữ tưởng bỏ quên cái chữ tâm bên dưới cho thành là tướng. Từ thế hệ này qua thế hệ khác họ viết lộn như thế, cho nên lý giải hoàn toàn sai hết, đi theo cái hướng là tướng, đang khi nó là tưởng Sanya. Cho nên hiểu được cái ngôn ngữ gốc đó, chúng ta sẽ biến chính được rất nhiều cái hiểu sai của Trung Quốc mà tờ hiểu sai, dẫn đến lý giải sai, áp dụng sai là cái chuyện kéo theo mà. Do đó các trường Phật học cần phải học ngôn ngữ gốc của đạo Phật. Tăng ni đó, ngoài cái kiến thức chữ Hán cần phải biết tiếng Anh, cần phải biết thêm ít nhiều Bali và Sanskrit. Cũng giống như linh mục của Công giáo phải biết tiếng Latin, ngoài tiếng Anh tiếng Pháp. Và do vậy đó, các tu sĩ phải thấy cái trách nhiệm to lớn trên đôi vai của mình để nghiên cứu đến nơi đến chốn Phật pháp tại các trường lớp. Và theo tiêu chuẩn của chúng tôi đó, là để được thọ giới tỳ kheo thì mỗi tu sĩ phải có tối thiểu là bằng cao đẳng Phật học, chuẩn hơn là bằng cử nhân Phật học. Còn ai chưa đó được hai cái cấp học này thì khoan tiếp nhận giới tỳ kheo thì theo đi, vì chưa xứng đáng làm thầy. Thì không có kiến thức chuẩn đó, đó ra làm đạo chúng ta có thể lý giải sai vì hiểu chưa tế, nắm chưa vững, và do đó Phật tử sẽ bị thiệt thòi và lãnh đủ đó. Cái đầu vào của tu sĩ Phật giáo Việt Nam thấp quá, cái đầu ra cũng đơn giản quá, cho nên triết lý cao siêu của Đức Phật đó, gần như là không được chúng ta tận dụng triệt để. Chứ nếu mà tận dụng triệt để, tu sĩ nào cũng có tối thiểu một cử nhân trở lên đó, thì Phật giáo là tôn giáo đứng đầu toàn cầu chứ không phải là Thiên Chúa giáo đâu. Vì cái sở trường triết học, đạo đức học, xã hội học của đạo Phật đó là không có tôn giáo nào bằng được. Như vậy, để thoát khỏi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta phải liên kết nhau, đọc thêm nhiều kinh khác, đọc thêm nhiều bản sớ dạy khác, đọc thêm các cái hướng nghiên cứu khác mà ngày nay không phải tốn tiền, lên trên mạng đâu đó là có đủ hết. Xin được câu hỏi khác.